Bây giờ hỏi quý vị một câu như thế này, ý quý vị sao? Có một cái anh đó là anh Phật tử, anh cặp sư, việc nói qua nói lại anh hỏi nhiều chuyện, thì cuối cùng anh nói một câu, anh nói thưa sư, nếu mà con có chết bây giờ nữa đó, con cũng chấp nhận con chết à? Anh này cũng phải là cũng thất tình, thấy cũng có vợ có con đàng hoàng tử tế, cũng cũng lớn tuổi rồi thôi. Đây nhưng mà anh nói rằng là nếu mà con phải chết bây giờ thì con chấp nhận. Con có cái gì mà hối tiếc nữa? Rồi sư hỏi bộ trong tâm anh nó nghĩ cái gì mà nó nói vậy? Thì khi mà anh nghe sư hỏi câu lại thì anh hơi ngưng lại một chút. Tức là anh không có ngờ sẽ đặt câu hỏi như vậy. Anh trả lời, cuối cùng anh trả lời, anh nói nó nghĩ giống như vậy là đủ rồi. Sống như vậy là đủ rồi, nghĩa là không có thiếu gì hết. Trong cuộc đời này ai có cái gì mình cũng có cái đó. Vậy thì thôi bây giờ tới lúc đi thì đi thôi chứ biết sao vậy đấy. Quý vị nghĩ sao quý vị? Đủ rồi.
Không có ý kiến.
À có đi cái cô quan. Thì giả
của
sư đó.
Như vậy nhưng mà ăn thua cái lúc mà cái cận tử nghiệp lúc ổng hấp hối cái tâm của ổng có được nghĩ vậy hay là lúc đó ổng lại tiếc nuối cái thân rồi tiếc nuối cái tài sản, tiếc nuối những gì ổng có trong tay. Bây giờ ổng còn tỉnh táo ổng nói vậy nhưng mà ăn thua cái chỗ mà ổng sắp sự hấp hối đó, cái tâm ổng như thế nào? Ổng có buông được hay không?
Nói gì mà với là mình đặt câu hỏi đủ là sao này, thấy không? Người thế gian này có ai mà nói đủ đâu. Bây giờ nói cho quý vị hỏi, quý vị nói quý vị đủ rồi, đủ mình đủ là đủ làm sao này? Tiền bạc thì đủ hả? Thế chắc thì tiền bạc đủ rồi, bây giờ già thì cũng cần cái nhiều tiền. Nhưng mà có nhiều cái mình không đủ đâu. Tình cảm này. Bây giờ ví dụ hai vợ chồng mình già rồi mình sống với nhau ra bắt đầu về trở thành giống như bạn. Khi mở miệng mà nói nhau tiếng ngọt ngào còn rất là khó khăn nữa, gây nhau không à. Nói giống như là kiểu một người mà người ta gọi là cái gì, đinh chặt sắt, cái sắt chặt đinh cục thôi. Nghĩ ba làm vậy thì thấy mấy đứa em của sư liền. Rồi tôi nói trời ơi, sao mà cô nói cái gì mà cô nói cọc cằn vậy ông đấy. Thì hai khi đột dòm nhau hoài thì cô lát phải nói vậy cho biết sao vậy. Hai cũng khí đột mà bây giờ hết việc làm rồi, bây giờ ngồi dòm nhau thì phải nói vậy thôi. Đó bây giờ mình thấy đâu có đủ cái thế không? Vì vậy đôi khi có nhiều người đó, khi mà họ về nhà đó, họ về già rồi đó, họ về hưu rồi đó, họ về nhà họ ở đó bắt đầu thấy. Té ra mình không hiểu vợ mình chút nào hết trơn. Vợ chồng mà xung đột là khi bình thường đó là mình cãi nhau rồi bỏ mình đi phải không? Đến khi mà bây giờ về trở lại, bây giờ mình đối đầu là mình thấy gần như 24/54. Hai vợ chồng từ trước giờ đi làm mà đâu có thấy gì đâu. Bà vợ ở nhà lo công chuyện, lâu lâu về gây qua gây lại chút rộng về trong ngủ. Mà anh này là bác sĩ đó ngài. Sẽ gặp bên Florida, anh là bác sĩ ạ. Đó rồi tới mãi mà tới lúc anh cần chết anh vẫn lụm cụm đi làm hoài. Sư hỏi anh lạc, bây giờ con ở nhà làm gì? Mà người vợ không phải là một cái người mà kêu bằng là không có ăn có học này, bà này dược sĩ à, phải chơi đàng hoàng tử tế vậy mà trong cái sâu thẳm họ của họ cũng đụng nhau như thường, tại vì anh chị không có hợp nhau mà không có người nào nhịn người nào hết trơn á. Rồi anh là vì thương bà cho do đó anh nhường nhịn, thật ra ngoài mặt mình thấy vợ chồng rất là đàng hoàng nhưng mà không. Khi mình ở trong đó, trong cuộc rồi mình thấy. Vì vậy anh nói bây giờ con không muốn ở nhà nữa. Con đi làm vậy mà con tới gì đây, sở công chuyện con ham làm mà con quên. Làm cho tới khi mà chết luôn. Ngày anh chết là bữa đó là anh bệnh cái gì đó không biết, rồi xin nghỉ việc, rồi không đi làm, rồi ở nhà thì đau chết luôn. Đó vì vậy mình thấy cái chữ đủ đó, chỉ có ông Phật mới dám nói đủ thôi. Hay là một vị mà kêu một thánh nhân á, các ngài không còn tham, còn sân, còn chi nữa, ngài mới thấy quả thế nào là đủ, thấy không? Còn mình có đủ lắm phải chơi đâu. Mà khi không đủ thì nó phải tham, nó phải muốn. Mà nó muốn mà nó không thỏa mãn thì nó bất toại nguyện. Bất toại nguyện sao chết đi đâu được. Vì vậy cái của anh nó cũng phải. Bên ngoài thì mình nói đủ đủ vậy, chứ bên sâu thẳm bên trong cái con người mình nó phức tạp vậy lắm, cái tâm của mình nó phức tạp vậy lắm. Vì vậy đó là vậy là mong anh chị em học để hiểu tâm của anh chị em. Chắc không ai hiểu tâm mình đâu. Tâm mình nó rất là kêu bằng là phức tạp. Dùng cái chữ là tricky nữa đó. Nó vậy mà không phải vậy. Bật qua bật lại vậy à. Bởi vậy cái người mà thiền tập lâu năm đó, họ quan sát tâm họ hoài, họ nói tôi không có tin tâm. Ví dụ như ông thầy của sư đó, ông nói khi mà Phật tử tới nói chuyện với tôi, họ nói rất là thiệt thà, họ nói rất là kêu bằng là hết lòng với ông. Nhưng mà ông nói tôi chỉ tin cái cô thôi, chứ tôi không tin tâm cô đâu. Cho quý vị hiểu câu nói đó là nghĩa sao này. Tôi biết cô nói là thật, là ý là cô muốn như vậy đó, cô muốn giúp tôi, hay là giả là cô nói thật lòng là cô không có như vậy đó. Nhưng mà cái tâm cô nó không phải như vậy. Vì vậy là cả một cái kêu bằng là một cái phước báo là khi mà mình tu tập để mình hiểu chính mình. Mình hiểu chính mình hiểu cái mình muốn cái gì ở trong cuộc sống này. Thường thường là có một vị thường sư ngài nói khi mà mình đã hiểu rồi thì mình sắp sửa xuống lỗ rồi, xong rồi. Không còn thì giờ để mình nói nữa. Vì vậy ngài nói ngài nguyện trong bao nhiêu cuộc sống không thành vấn đề đối với ngài á. Mình nói mình tu tập để mà bớt sanh tử luân hồi phải không? Mà ngài này nói không sao hết. Nếu mà tôi phải trở lại thì cho tôi học cái bài học mà tôi chưa học được. Có những cái bài học mà tôi học chưa có xong, tôi học chưa xong là tôi chưa có hiểu. Thì tôi phải trở lại đây đi. Rồi ngài nói tôi tu tập một thời gian lâu rồi tôi hiểu rằng là không cần nguyện nữa. Khi mà bạn học chưa xong là bạn trở lại à. Bạn trở lại trên thế gian này để bạn tiếp tục khổ nữa để mà học nữa chứ. Nhưng mà ác thay là khi mà mình trở lại thế gian này, đôi khi vì cơm áo gạo tiền, vì vô minh cha ác, mình không chịu học. Rồi mình tiếp tục mình tạo nghiệp nữa. Tạo nghiệp rồi tái sanh nữa. Vì vậy Đức Phật ngài nhìn chúng sanh ngài nói tội nghiệp nó quá. Tội nghiệp thật sự á, chứ không phải như mình kêu tội nghiệp vậy thôi mà nói tội nghiệp thì xin lỗi kệ cha nó khổ rắc chịu à. Là tại vì ngài thấy tội nghiệp là tại vì sao mình loan quanh lũng cũng hoài. Mình rứt ra không được. Đơn giản là mình thấy bây giờ tình cảm của mình này. Cái tâm con người nó có tình cảm phải vậy không? Đời sống vợ chồng, cha mẹ tương quan giữa mình với con cái của mình. Cái phần tình cảm nó dành trong này rất là nhiều. Rồi mình lý trí của mình có đó, nhưng mà thua. Tình cảm mạnh quá, nó lắm hồi nào cũng hay. Bởi vậy do đó mà Đức Phật thương là vậy đó. Đó ví dụ mình thấy là thương con này, bây giờ tới thêm thương cháu này, trong gia đình của bà chị, của sư. Rõ ràng đó, cái trường hợp ông chồng rõ ràng như vậy là không thấy à. Khi bà nói, bà biết trước là bà không lấy ông nữa. Nhưng mà ai kêu bà lấy ông đâu, bà tự động cho bà, ba má sẽ có ép buộc à. Bây giờ phải chi mà tôi biết vậy là tôi không có thương, tôi không lấy. Trời giờ phải chi thì đã xong rồi. Nồi cơm điện National nấu xong rồi, cúc rồi nữa, nó phải chi nữa. Thấy không? Rồi bây giờ tôi dính mắt cái thằng cháu. Thấy không? Hết con chuyện về tới phim cháu. Chị hỏi tại vì sao mà mình biết khổ như vậy mà mình rứt ra không được, thì chị nói tại chị nói vậy chứ chị anh với chị cũng nợ nần với nhau chứ làm sao mà mình nói muốn bỏ là bỏ được đâu. Rồi thì bây giờ chị thấy rồi mà sao mà chị còn dính với cháu này, mà ông chồng đó mình đã mệt mỏi rồi. Chị than cho sư cô biết đâu, tôi mệt mỏi với ông chồng tôi quá rồi cái nọ. Chị nói rồi tới phiên tới thằng cháu này nó cũng làm mình mệt mỏi nữa. Rồi bây giờ mình con cháu mình cũng cho mình thương à? Phật cũng cho mình thương con cháu à? Thì nói thương chứ. Mà thương nó khác cái dính mắc à? Đó là cái thế gian hiểu. Thôi bây giờ quý vị hiểu sao thương sao mà dính mắc sao nói sư nghe thì. Sư quá một mình sư cũng mệt quá. Đâu cô Nhàn đó, cô Nhàn nói sư nghe thì sao đưa tay phải không?
Dạ
không. Cô đừng có để tay miệng, sư tưởng đưa tay ai biết đâu. Cũng giống con đừng có gãi cái đầu sư cũng tưởng đưa tay nữa. đó 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 thấy chưa? Coi kiên sao?
Theo con á thì giống như sư kể đó thì cũng như là tôi gọi ông quá rồi, thành ra tôi cố gắng mình phải đi tìm một cái gì khác để nó kế vô cái đợt trống đó. Chán ông rồi, tôi không thích ông nữa. Thành ra bây giờ tôi phải tìm đi khác.
Bây giờ tôi già rồi, tôi kiếm ông đạo được với tôi đổ với thằng cháu.
Đổ ra thương con thương cháu. Nhưng mà cái đó là con thấy thói thường nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà con cháu mình nó lớn lên thì nó cũng như vậy nữa.
Và lại là mình đừng có chán ai hết trơn á. Thật ra là không nên chán, phải vậy không?
Nhưng mà
bây giờ mình nói mình tôi chán ông chồng, tôi chán bà vợ quá thì cũng mình do lỗi mình, phải không? Mình thương mà lấy người ta mà ở với nhau mấy chục năm rồi mà. Tại sao lúc trẻ mình chán đi bây giờ mới nói, thấy không? Bây giờ mình thấy người ta lớn tuổi bắt đầu nó già, nó xấu, nó không còn đẹp như hồi xưa, nó không còn xuất sắc như hồi xưa nữa, bây giờ mình buồn mình chán, thấy không? Rồi mình ăn nói với nhau ở lâu thời gian ăn nó cũng cọc cằn với nhau nữa, không có dịu dàng như hồi xưa nữa. Rốt ra là những cái gì mà mình nói với nhau hồi xưa là toàn nói láo không à. Mình nói để cho được việc thôi chứ đâu có phải nói thiệt đâu, phải không? Thì bây giờ đó, nếu vậy thì nếu mà mình được người tu là mình chấp nhận, mình đừng có chán gì hết trơn. Vì mình chán cũng không được. Bởi vì mình không chấp nhận cái chán này, bữa nào á, hễ mà ông ta biết ông nằm xuống, mình phải đi đổ bô cho ông, mình phải lo cho ông là càng mệt nữa, thấy không? Bây giờ tôi thấy trong nhà là mấy đứa em gái của sư nó cứ rầm rì chồng nó này, ông hút cho cố đi, ông nhậu cho cố này. Bữa nào ông ta biết ông nằm là tôi không có đủ cức cho ông, nó cứ nói vậy hoài, à, biết đâu. Không biết à, biết chuyện gì nói xảy ra. Bây giờ đừng có chán, đừng có rẫy rủa gì trơn. Bây giờ mình làm trong hết sức của mình thôi. Mình nói trong cái khả năng của mình thôi. Thế càng mình càng bực bội, mình càng nói nhiều là mình càng gây oan trái vào cái người đối tượng trả hại ông này. Bởi mình nói với tâm sân mà. Ở cái nguyên tắc mình phải nhớ rằng là khi hễ mà nói tâm sân là ông ngay ngay hết. Chắc chắn như vậy rồi. Mà khi mình nổi sân là mình mới nói. Mình nói càng dữ nữa, mình nói càng dữ ta càng nghe nữa. Nổi sân đừng nói, thôi làm thính đi kệ để đó. Từ từ mọi chuyện nó sẽ thế nào nó có lúc mình hạ xuống cái là hạ cơn xuống rồi, lúc đó là muốn nói gì nói. Từ mình không có đủ kham nhẫn để mình làm chuyện đó. Rồi mình không hiểu nhân quả nghiệp báo hay sao. Ngày hôm nay mà ví dụ như vì một lý do nào đó mà chồng mình vì đau đớn bệnh hoạn phải là nằm một chỗ thì bổn phận của mình thì phải lo thôi. Chứ làm sao mà mình muốn tránh cái gì đây? Tại vì mình tạo một cái ác nghiệp nào đó trong quá khứ, bây giờ mình lấy một ông chồng mà uống rượu, mà lấy một ông chồng mà hút thuốc, phải không? Để cho bị tai biến, để rồi mình phải chăm sóc ông, mình đổ bô đồ, cái đó là cũng do tất cả nghiệp chướng của mình thì thôi chứ biết sao giờ đây. Đây rồi mình không có chịu trả cái nghiệp cũ. Bây giờ nó lại đòi nợ mình, rồi mình vay thêm cái nghiệp mới nữa. Còn cách xỉ vả, mình nói những lời nặng nhọc như vậy đó có thể tạo nghiệp mới nữa. Đó, mình nói Đức Phật thương chúng sanh là vậy đó. Thì cứ gây nhân tạo quả cứ làm quanh làm quốc hoài vậy đó. Không biết bao giờ mà ngừng lại để mà thoát ra. Giống như sư đi về Việt Nam, sư thấy à. Ví dụ như cái cô kia, cô có 6 đứa con. Nhỏ à. Mới thấy đó, bây giờ lớn rồi. Cái thằng lớn nhất khoảng chừng, nhiều lắm là chừng 15 tuổi à. Cái thằng kế em nó là cũng chừng 12, 3 tuổi. Hỏi thằng lớn đi đâu rồi. Đi đâu rồi không biết. Từ lúc nó đi lên Đà Lạt, nó nói nó đi làm, nó đi hát cà phê cái đồ cho rồi nó về, nó cho chút đỉnh tiền rồi bỏ đi. Bây giờ nó nhờ cái thằng lớn, bây giờ thằng lớn nó bỏ đi rồi, bây giờ thằng bé không biết làm sao, bắt nó đi giữ bò. Thế đi ngoài đồng mà đồ nắng nôi, phơi cái đầu nắng vậy. Rồi ăn uống cũng không biết ăn cái gì đó, chủ nó cho một khúc bánh mì đem theo. Rồi nó biết nó nói sao, nó ráng nó giữ một vài năm nữa, nó theo anh nó để nó giao thằng em. Ai giao em, bây giờ em lo cho má nó. Nó không muốn lo, không muốn lo nữa. Hỏi tại sao mà con không lo má, con cần con với con lắm mà sao không lo. Bà đi đánh bài không à? Bà lấy tiền của tụi tôi bà đi đánh bài không à? Lo cái gì? Giờ chưa trên Đà Lạt nó chưa nhận thì chưa có chưa đi thôi. Mấy công ty nó nhỏ quá, nó chưa có nhận thì con chưa có đi, chứ còn được nhận rồi là lên đó đi làm với anh nó. Nó biết anh nó ở đâu mà nó không có nói với má nó. Thì khi quý vị dòm cái cánh, quý vị thấy trời ở đâu mà tương lai này. Từ nhỏ tới lớn mình thấy vậy, giống vậy, hay là chắc sư ở cái chỗ đó sư cũng biết nữa. Xung quanh sư thấy người nào cũng thấy cũng tội nghiệp quá. Vì vậy cái thì giờ rảnh rỗi thì họ bỏ vô cái chuyện ca hát karaoke, họ nhậu, họ nhẹt, họ say, họ xưa, họ cờ, họ bạc, cái chuyện đó bình thường thôi. Bây giờ mình ở gần gũi rồi, mình tiếp xúc rồi, mình thấy cái hoàn cảnh của người ta, mình hiểu họ không còn niềm vui ngoài những cái chuyện như vậy. Đó thì mình bây giờ mình tội nghiệp người ta như thế nào thì Đức Phật nhìn mình, Đức Phật cũng tội nghiệp như vậy đó. Tại vì Đức Phật thấy mình không tu, mình không có một chút trí tuệ nào trong tâm của mình hết. Mình bám vào chỗ này, bám chỗ này cũng được, mình thả ra, mình bám vào chỗ khác. Mà cứ mỗi lần như vậy là hễ một lần mà bám vô là đau khổ, rồi mà thả ra đau khổ nữa. Giống như super glue vậy đó, rồi mình còn dính vào bên này nữa. Đấy. Ôi, đều hỏi cái gì, có chuyện gì không? Sư nói chuyện tùng chung buồn không à? Sao cô hỏi gì không? Thấy cô dòm sư hai ba lần, không biết chắc muốn hỏi cái gì đó phải không? Cô á, dòm ai? Cô, à đó, đúng á.
Con có lối đi khác mọi người.
Có lối đi khác, lối đi làm sao? Nói sư nghe thử nè. Biết đâu có cái lối đi khác, có hay cũng có.
Từ nhỏ tới lớn á, con rất kính trọng nhà con. Hồi con lập gia đình nhỏ lắm, 20 tuổi à.
20 tuổi nhỏ gì nữa, tao 15 tuổi tao đã lập gia đình con. 20 tuổi là lớn rồi mà.
Không, nhà con không có ai thấy hết ạ.
À.
Còn nhà con thì 24 tuổi. Nhưng mà tư cách của anh và cách cư xử của anh ấy được lòng cả gia đình. Cái hôm đám cưới về anh biểu với con thế này. Bây giờ mình là bạn đời. Bạn đời là gì không? Phải kính trọng nhau, phải nể nhau. Chứ không phải muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Làm sao mà phải ở không ở để lúc sống mà vui. Không phải lúc chết thì ta mang cái hận đi.
Đây chết đừng có mang cái hận đi hả?
Cái nói cái gì sống để bụng chết mang theo gì đó. Là con thì con học trường Tây, con không biết tiếng Việt Nam nhiều lắm. Thế con về con hỏi mẹ con, anh ấy nói cái gì? Mẹ con nói người này là người anh nói phải đàng hoàng á, chứ mình bạn đâu nói ra được.
Lúc đó cưới nhau rồi đó.
Dạ, ngay hôm đám cưới ạ, tối hôm đám cưới ạ. Thì con về con hỏi mẹ con vậy, mẹ con giảng cho con như thế. Nhưng mà anh hơn con 4 tuổi, nhưng mà tư cách ăn học cái gì cũng hơn con hết. Thì trước tiên là con phải kính. Mà con là từ ngựa. Con nói người mà không đàng hoàng thì con đá con.
Ngựa mà hả?
Yeah.
Ngựa mà không ai đá cho ngựa đá đâu. Bể bụng
rồi. Con đá, con nói là đá. Thành ra anh thì tuổi cọp.
Cô cho con ngựa sao đá cọp được vậy hoài.
Nhưng mà
cô sợ là đúng rồi.
Con bao giờ có chữ kính, không bao giờ. Anh đang ở đúng đường của anh, không đang ở đúng đường của con. Thì lúc anh đi đau á, anh đối với con cũng rất là tử tế. Con đối với anh cũng rất là đàng hoàng, không có cái gì, không bao giờ cãi nhau, chửi nhau.
Mà khi đau mà đối xử với nhau tử tế nghĩa là sao? Tôi chưa hiểu.
Tức là con nói là anh đã cho con tất cả những gì mà cuộc đời một người muốn. Thì bây giờ cái việc của con đối đãi với anh cũng là ông trả ơn trả nghĩa thôi.
Tức là bây giờ săn sóc cho ông trong khi ông đau ra hả?
Không, con qua đời rồi.
Hả?
Nhà con qua đời rồi.
Không, sư nói chuyện là khi mà cô nói cái câu mà sư chưa nghe kịp là khi mà ông đau con cũng tử tế, tức là săn sóc cho ông hả? Thế sao?
Không, con anh biết tự do chăm sóc nhiều con.
Không cần phải không? Dạ.
Nhưng mà nó cũng là đau ốm rồi mới qua đời. Nhưng mà không có cái bộ cãi lộn từ nhỏ tới lớn, từ hồi con lập gia đình với anh bây giờ chưa bao giờ con cãi nhau trước mặt các con chứ không phải là ở ngoài. Thành ra con thấy tại sao già rồi con cũng ngạc nhiên lắm.
Có ông mất lúc cô khoảng mấy tuổi?
Nhà con lúc anh vừa qua đời là anh 73.
Cô lúc đó mấy tuổi?
Con 60 mấy ạ.
60.
Dạ, con kém anh 4 tuổi.
Anh ba thì cũng còn trẻ, mất kia cũng cái tuổi đó cũng trẻ. Cũng không vừa thôi chứ cũng trẻ gì, nhưng mà thường thường rồi rồi mà gì đây như vậy, tức là nói chung là cô nói cô khác người ta là bởi vì cô có cuộc sống gia đình nó
không phải con, hai người lấy nhau là vì cái kính trọng nhau mà lấy, chứ không phải là mê nhau rồi cho bồ du đãng cũng lấy rồi về chửi nhau, con không có cái cảnh đó được.
À, tức là ai giới thiệu cho cô hay sao?
Con đi học với trẻ em người ta.
Tí giống như
này. Theo như con là cái gia đình á, cái giáo dục gia đình, con chưa hề thấy cha mẹ con cãi nhau bao giờ. Chưa bao giờ con thấy mẹ con nổi sân, dù ông có dân ngang dọc làm sao con chưa thấy. Tại vì con nghĩ rằng cái giáo dục gia đình là quan trọng.
Vì vậy nó ảnh hưởng tới cô và ông cũng theo luôn. Gia đình bên kia là gia đình bên gia đình của cô.
Anh cũng thế ạ. Đây thì anh cũng rất là thích cảm. Anh là người miền Nam, con là người miền Bắc. Hoàn toàn, nhưng mà anh cứ sống theo lối Nam của anh và con cứ sống theo lối Bắc của con.
Không có gì mà xung đột hết.
Không bao giờ xung đột hết. Con đi về quê đó, nhà anh ở Vĩnh Long. Thì con còn nhớ bà mợ của anh nói à. Quấn với cái đồ quấn, đừng có bỏ rau rắp cá vào, cho ta thấy nó ngồi nó chặt ra từng cái đó. Tức là họ đối với mình, họ để ý từng tí để làm sao cho mình vừa làm chứ không có phải làm, muốn làm gì thì làm, mà muốn ăn ra thì thôi.
À, cô không muốn thích, không ăn thích rau chấm cá hả?
Suốt cả đời con thấy hai bên rất là nhường nhịn nhau, hai bên gia đình bên đó không có cái cảnh đó. Mà các con của con.
Cô có mong là mà nếu mà cô chết còn gặp ông nữa không?
Không ạ.
À. Tại sao vậy?
Không, con học đạo sớm lắm thưa thầy.
Thì bây giờ không cần, không muốn gặp nhau nữa.
Không ạ, lúc khi anh đi anh đã nói với con rồi.
Nói sao?
Anh nói là tôi đi theo nghiệp của tôi, cô đi theo nghiệp của cô, không có gặp lại nữa.
À, vậy là chưa chắc đâu, gặp chồng coi đó. Tại vì sao cô biết tại sao không mà cô gặp không, là tại vì cái tâm của mình còn thích mà.
Không ạ.
Thích theo cái nghĩa là cô nói tới bây giờ cô vẫn là cô vẫn là kính trọng ông mà, thấy không?
Kính trọng là kính chứ đâu có say mê gì nữa.
Đâu có phải là say mê không thôi. Ví dụ như cha mẹ, là mình làm con mình kính trọng cha mẹ thương mình, cái tình thương của cha mẹ khác mà chết đi dính trở lại này. Dạ, nhưng mà cái cô kính Phật khác kính trọng chồng cô á. Trong cái kính của người chồng nó có cái tình cảm trong á. Không tình cảm sao lấy nhau được, thấy không?
Không, con thấy con khác mọi người lắm. Dù như là các con của
con á. Cô khác mà tâm cô cũng khác.
Nó chạy theo con kia.
Tâm cô không bao giờ khác hết. Cô đừng có tự hào cô nói tôi khác mọi người, mà tâm cô thật ra không khác đâu. Điều cô chưa thấy thôi. Cô sống rất nhiều bề ngoài, thứ dòng mặt cô tôi biết. Như sao? Tại bạn người Bắc mà. Không, sự nói thiệt vậy đó. Hễ mà cô thấy cái người nào mà đàng hoàng tử đấy cô rất là thích. Còn người nào mà cô nghĩ là đá cá lăng dưa cô cũng ưa, mà thật ra không phải.
Không phải, cô đâu có phải.
Thì nãy giờ cô mới nói là hai già đàng hoàng tử tế không phải là đụng đâu tương đó.
Cái giáo dục, ví dụ cho con bước vào nhà anh cũng khác.
Giáo dục đồng ý, giáo dục không có nghĩa là giáo dục là hoàn toàn đâu nha. Ví dụ như cha mẹ mình lúc xưa, đây là sư nói ý của sư thôi. Cô có thể không chấp nhận, mà chắc chắn là cô không chấp nhận. Đôi khi có những cái giáo dục gia đình mà bây giờ sư tu hành sư thấy hoàn toàn những cái gì mà gia đình nói không đúng với lời Phật dạy.
Không, chưa cần con phải nói thế. Nhưng mà mình vào nhà người ta cũng muốn mình vui chứ không phải người ta mặc kệ mình. Muốn ăn thì ăn, không ăn thì không. Không. Tức là họ rất là
có ăn. Như vậy thì bây giờ trong này nó có cái sự mến ở trong đó, chứ phải không?
Đúng rồi, kính trọng nhau.
Không phải chứ kính trọng bình thường đâu. Cô kính Phật khác kính trọng mà. Nếu mà cô kính Phật giống ông chồng thì cô không làm sao mà có con với ông được. Bây giờ ông nó phải có tình cảm ở trong kia. Đó bây giờ sư nói là cô không có hiểu tâm cô là vậy ra.
Không, ngày nhỏ thôi. Hả? Chứ còn người lớn.
Người nhỏ, người lớn thì tình cảm cho nhỏ lớn là sao? Sư không hiểu rồi.
Không, tụi con không quen ở với nhau từ hồi 55 tuổi.
Kệ cô cho sư đâu có cần biết gì. Nhưng mà là cô cũng đã đâm từ hấp 2 tuổi mà tới 55, 35 rồi bà ơi, trời ơi. Nhưng mà một thời gian mà mình cũng đã dính mắt với nhau rồi, thấy không? Cái đâu gọi là đâu khác. Khác là cô sống như bản đạo đó. Đó, còn biết khác này. Nếu mà cô lấy một chồng cô về mà cô sống như bản đạo, hai người ngồi hành thiền thôi, không đụng gì hết trơn, Vipassana nhắm mắt lại, đừng có mở mắt ra liếc liếc, thì may ra sẽ còn tin. Cô hiểu ý sư nói không nào? Sư không phải phê bình chỉ trích cô, nhưng mà sư muốn nói về cái tâm đó. Rắc rối vô cùng, chứ không phải đơn giản như cô nghĩ đâu. Và trong này nó âm thầm nó làm việc. Đó là lý do tại sao mình tái sanh này. Nó tôi đâu có muốn, tôi đâu có muốn người đó. Mà không muốn là có nghĩa là sao? Là mình không thương người ta, mình ghét phải không? Mình ghét là mình sẽ gặp họ nữa. Vì vậy với những cái người bạn đạo của mình không thương không ghét, mình đối xử với tâm xả, đó là cái khó này. Mình ít khi mà đối xử với ai với tâm xả lắm. Dạ, mình một là thương, hai ghét à, phải không? Tâm xả nghĩa là sao? Là bây giờ người ta nói gì mình chấp nhận, vui thì vui, mỏng vui thôi, không sao hết trơn. Còn không phải, thôi nói chuyện của cô hoài rồi chắc các cô không thích à, thôi nói chuyện của người khác đi. 35 năm trời, trời ơi, không mà không dính mắt thì hay quá.
Con nó là 48 năm chứ.
Thì cô nói 55 tuổi là cô với ông không có... Không...
À vâng. À,
bởi vì là, mà quý vị biết sao không? Khi mình tu tập cái pháp quán tâm này rồi đó, mình phải nhắc nhở mình hoài. Nhắc nhở mình hoài là khoan, mình khoan nói những cái gì mà mình suy nghĩ từ trước đến giờ. Mình khoan suy nghĩ rằng những cái gì mình nói là đúng, là hay này, luôn luôn là mình xét lại. Cái tâm của mình nó không phải là đúng như mình nghĩ đâu. Đó là cái điều mà sư muốn nhắc quý vị đó. Có những lúc mà sư nghĩ sư đúng mà. Mấy chục năm sư tu tập với ngài thầy của sư, ngài Hòa Thượng Kim Triệu, rồi sư đi qua Miến Điện, rồi sư đi chỗ này chỗ kia rồi vậy đó. Sư gặp toàn các vị trưởng lão cũng tu hành rất đàng hoàng. Nhưng mà rồi cuối cùng sư thấy không đúng. Không đúng ở cái nghĩa là không hợp, không phải là cái căn cơ của sư. Ngộ không? Mà tới gặp cái ông thầy mà xin lỗi thế gian gọi là bà trợn á, ông Tàu Lao, người ta nhìn con mắt là ta nói vậy đó. Thì lúc ông đó là ông nói cho sư nghe về sự thật. Ông nói cho sư nghe về tâm tính của sư, ông nhắc nhở sư về cái tâm, ông nhắc nhở về cái chuyện mà hình thức bên ngoài rồi vậy đó. Ông nhắc nhở về cái tư cách của các vị mà trưởng lão rồi vậy đó. Thì không phải là ông nói xấu, nhưng mà ông nói thường thường là mình đóng kịch hay lắm. Mình làm nhiều cái mà mình tưởng đâu là mình hay, mình giỏi, mình thật ra nhưng mà mình cũng đóng kịch vậy thôi. Vì vậy ông nói tôi cố gắng làm thế nào mà đừng đóng kịch, không được. Tôi cũng phải đóng kịch cả. Tại vì nếu tôi cũng đóng kịch, người ta sẽ kiếm chuyện với tôi. Và tôi phải sống, tôi phải cần người này người kia nữa, tôi không thể nào mà tôi cứ thoải mái rồi được qua. Mà người ta nhìn cái ông thiền sư này, người ta nói là ông rất là thoải mái vậy đó, thoải mái đến nỗi mà người ta ghét à. Nhưng mà ông nói, tôi cố gắng làm sao tôi sống thật với chính tôi mà tôi thấy khó quá. Tại vì xung quanh cái environment, cái khung cảnh xung quanh nó bắt buộc mình như vậy. Nhất là mình là một nhà sư nữa, rồi mình là thiền sư nữa. Và người ta tới, người ta thường thường có những cái ảo giác rằng là cái thiền sư mà chư tăng rồi vậy là những cái người đáng kính, không phải. Thật ra ông nói không phải. Khi mình tới gần mà mình thấy rằng là chư tăng cũng có vấn đề của chư tăng, tăng ni đều có vấn đề hết. Cái bổn phận của các sư là đứng ra để mà dạy đạo cho quý vị, biết cái gì chỉ cho quý vị thôi, chứ còn nói chuyện là kêu bằng là thánh thiện mà thánh nhân chưa phải theo ý của sư vậy. Bởi vì chính sư gặp các vị trưởng lão mà sư cứ nghĩ là các vị này chắc là thánh nhân rồi. Để sư kể một cái câu chuyện nó xảy ra. Có một lần đó sư tới một cái trường thiền đó, mà sư đi qua cái trường thiền đó tập là sư bỏ cái vị thầy cũ của sư, là sư qua vị bên đó sư tập. Cũng vì thầy cũ là Miến Điện mà cái vị này mới được có Miến Điện. Có vị này là sư nói sư dòm sư biết là không thiếu, không có một cái chi mà chê ngài được hết trơn á. Từ tác phong oai nghi cho cách nói chuyện rất là tâm từ tâm bi. Tất cả trong trường thiền đều nói với sư vị này là A-la-hán hết trơn rồi, mà sư tin nhưng mà sư thật ra sư cũng còn một chút xíu nghi ngờ trong á. Sư nói hiện tại bây giờ chắc không có vị nào mà A-la-hán đâu. Mình sống gần để mình coi thử sao. Thì có một hôm tự nhiên sư mở mắt ra hôm đó là cái ngày lễ sám hối của chư tăng. Sám hối nghĩa là mỗi tháng hai lần chư tăng ở trong hệ phái Nam Tông họp nhau lại đó, rồi tụng lên các cái bài phần giới bổn. Rồi cứ mỗi sau mỗi lần một tuần, ví dụ như bây giờ tụng về giới, về bốn cái giới mà đại giới của một vị tỳ khưu, nếu đụng vào trong cái này là coi như là cái đời sống phạm hạnh của mình đứt. Trong đó là có thứ nhất là mình sát sanh. Sư nhớ không có theo đúng thứ tự. Cái thứ nhất là mình làm tình với một người nữ hay là một con thú cái, mình làm tình thật sự đó nghe. Cái thứ hai nữa là mình trộm cắp, mình lấy bất cứ cái gì của ai, dù cái vật đó không đáng giá gì đâu mà mình lấy, là hai đại tội. Cái thứ ba nữa là mình Dạ, chia rẽ tăng mà theo cái nghĩa là tăng đập hạt. Không, chia rẽ tăng là không, không phải cái đó. Ba cái thứ nhất là mình làm tình, thứ hai nữa là mình sát sanh, cái thứ tư là mình khoe pháp cao nhân, cái thứ ba đó sư không nhớ rõ là cái gì nữa. Đó mà cũng là tạo ác nghiệp hết á. Nghĩa là đứng về phương diện một người mà thường thôi không phải tu hành là cũng đã tạo. Ví dụ sát sanh là tạo ác nghiệp này, phải vậy không? Đó thì một vị sư mà giết người này, hoặc giả là nói về vấn đề phá thai với đồ này. Đó. Là cũng giống là mình hỗ trợ cho cái vấn đề là người ta đi ta, bây giờ ví dụ như người ta tới, ta nói mình ta có bầu rồi vậy, rồi ta muốn phá thai rồi mình nói theo rồi vậy đó. Đó. Thì giết người này, trộm cắp này, rồi khoe pháp cao nhân này, nói rằng là mình đã đắc cái này, đắc cái kia, cái nọ. Cái thứ ba nói về chia rẽ tăng chúng sướng, không nhớ rõ có phải chia rẽ không, mà suy nhớ bốn cái đó, bốn cái tội này rất là nặng. Thì cứ mỗi lần á, mà các sư tụng á, các sư đều hỏi, giới thứ nhất Đức Phật cấm không cho sát sanh, nào quý vị trong nhóm tất cả quý vị nào đồng ý không, quý vị có cái gì phạm tội không, nếu quý vị cấm tội quý vị phải nói. Vì vậy mà trước khi mà đi vô cái lễ đó là hai sư phải sám hối với nhau, hai vị phải ngồi lại sám hối với nhau. Khi mà mình sám hối như vậy rồi đó là tạm thời á, là cái giới mình nó được trong sạch tạm thời lúc đó thôi. Thì khi mà tăng chúng hỏi thì tăng chúng thường nói là nếu mà quý vị có cái chuyện gì mà quý vị phạm thì quý vị lên tiếng, mà bằng không mà quý vị im lặng thì tôi sẽ đọc tiếp đó. Thành ra trong cái buổi mà đọc giới đó là chư tăng cứ việc đọc thôi, cái vị nào mà có gì phạm thì tới nói sau. Nhưng mà thường thường là các vị cũng có nói gì hết trơn, thấy im lặng không à. Đó thì bữa đó đó là cái vị đó mới tổ chức mà gì đây mà cho sám hối. Thì cái chỗ mà sám hối là tại vì cái chùa đó làm nó có ba tầng, thành ra cái chỗ mà chư tăng làm tăng sự nằm tuốt ở trên cao á, thì khi mà nằm tuốt ở trên đó đó thì Phật tử người ta muốn nghe các sư tụng kinh. Sau khi mà sám hối xong rồi các sư tụng kinh thì là họ muốn Phật tử muốn nghe, vì vậy bỏ cái lớn cái speaker để cho với là hòa thượng trong cái buổi mà sám hối đó, hòa thượng trưởng lão đó đôi khi có khuyên chư tăng chỗ này chỗ kia nữa đó. Nhưng mà tới lúc mà hòa thượng khuyên là nói bằng tiếng Myanmar, do đó các sư nước ngoài đi ra ngoài hết, không có ở trong đó nữa. Thì bữa đó đó thì sau khi mà sư đi ra khỏi chỗ đó rồi thì sư nghe thì cái tiếng mà giảng không phải là hòa thượng mà một sư trẻ, mà sư này là nghe nói là học đâu nhiều lắm, có bằng cấp được dữ lắm. Rồi hòa thượng mời tới, thì sau cái giờ mà tụng giới xong rồi đó thì mời sư lên để mà thuyết pháp về vậy đó. Đó thì sư thuyết có chừng mới có 15 phút à, thì nghe tiếng hòa thượng chen vào trong đó. Đó được hai người nó qua nói lại, ngoan lát là sư kia im sẽ hòa thượng nói không mà nói rất là dữ tợn, nói trong máy mà nói la đó, hét ở trong máy luôn. Đó thì sư cũng hoảng không biết câu chuyện gì xảy ra. Cái sư đang ở trong phòng đang ngồi thiền, cái nghe cái tiếng trong speaker hòa thượng, tiếng hòa thượng la, sư lại tưởng cho hòa thượng la các vị, hóa ra là cái buổi mà xin giới chưa có xong, trong khi mà chư tăng ngoại quốc bước ra rồi là ngài vẫn còn ngồi đó và cái vị kia thuyết pháp. Khi mà sư xuống, cái sư nghe sư hỏi một vị sư biết nói tiếng Anh, chợt đưa tay chỉ miệng thì vậy này, làm thinh đừng nói, tức là rất có vụ gì lộn xộn rồi thôi. Cái sư thấy ông làm vậy cái tôi làm thinh, rồi cái bữa hôm sau và sau ngày hôm sau lại là sau khi mà vui vẻ với nhau, cái sư mới hỏi, sư hỏi ngày hôm qua sao mà tôi nghe hòa thượng lơ to tiếng quá, mà không biết tôi nói tôi nghĩ đúng nó phải đó, cả chùa đồ ai cũng ngạc nhiên à, không ngờ sao hòa thượng mà to tiếng như vậy. Thì nói cái lý do tại sao sư có biết không, nói là tại vì đưa cho cái sư mà trẻ đó, ông ý ông là pháp học giỏi, ông đứng ra ông thuyết là ông nói giống một sửa sai vị này vị kia, thì hòa thượng lúc đầu hòa thượng ngăn, nhưng mà vị đó cứ việc tiếp tục nói hoài cho đến lát hòa thượng chịu hết nổi, là hòa thượng bắt đầu mới là to tiếng thì ông mới nín đủ sân rồi đấy. Cái lúc bây giờ tự nhiên sư vỗ vai sư nói trời nó có gì mà tôi tưởng ngài a la hán cái ai ngàn cũng nổi sân. Cái ông sư miếng điện mà bạn sư cũng nói tôi cũng nghĩ như sư vậy mà bây giờ tôi không dám nói. Rồi sau này khi mà sư đi qua cái trường thiền khác, sư cũng có kể một vài câu chuyện cho một vài vị trưởng lão nghe, thì các ngài này nói sư đó tại vì lớn mà với nhau mà sư đó đó mà gì đây kêu bằng đóng kịch hay lắm, đi chỗ nào cũng cầm quạt, nói chỗ nào cũng nhẹ nhàng, mà đến khi mà sư nổi sân cũng rất là dữ. Thì quý vị thấy không, mình nhìn ra ngoài mình biết rồi, mình nhìn ra ngoài mình cứ tưởng là cái vị này như vậy như kia cái nọ, và cái việc cái thói quen của mình là mình search người ngoài quen và mình cũng search cái tâm của mình vậy luôn nữa. Khi mình nói một cái gì là mình nghĩ là mình nói như vậy là đúng, thật ra không phải. Đó là quý vị cái bằng là học tâm để quý vị thấy cái sự tự cái tâm nó nói cái gì. Và những lúc mà khuya ban đêm rồi vậy đó, quý vị ngồi thiền á, rồi khi một câu chuyện gì xảy ra quý vị thấy cái tâm của quý vị suy nghĩ. Lúc đó là xung quanh không có ai thì quý vị nghe nó nói. Trời ơi, nói nhiều cái cũng kinh hoàng lắm. Sư đôi khi sư nghe cái tâm sư nói sư cũng sợ sư luôn. Nhưng mà cái này gọi là chánh kiến đúng không? Còn bình thường mình không biết đâu, mình không hiểu nó đâu. Mình cứ nghĩ là đúng như vậy là tại vì sao? Bởi vì cái thói quen mình là xét đoán rất là dữ. Mình nhìn cái mặt người ta là mình nói người này như vậy, người kia như vậy. Cái bà này mà cười kiểu này là vô duyên, là bà này mà nói như vậy tức là bà vậy, mà cái đó mình nói vậy không à. Đó là cái tính xác đoán của mình đó. Mà cái này là do giáo dục gia đình. Mẹ mình, cha mình dặn gặp một cái người như vậy là phải như vậy như vậy. Cái thằng cha nào mà nó gặp cười mày như vậy là nó là của chừng là nó dây sồn với đồ rồi vậy đó, nói vậy đó. Nói để cho con gái cẩn thận mà. Tự nhiên nó ứng vào trong tâm mình. Ví dụ như sư hồi nhỏ đó, sư nghe mà ba má của sư mà dặn đó, dặn là khi mà gặp các sư đó, là mình phải quỳ xuống này, mình phải lạy các sư này, rồi mình phải hỏi thăm các sư mạnh khỏe không này, đó. Phải thấy, ủa, sao khổ vậy ta? Đúng rồi, thì mình gặp các sư thì mình phải kính rồi, nhưng mà tại sao phải quỳ, phải lạy? Rồi ba sư nói, tao nói sao nghe vậy, đừng có cãi. Cái có một lần cái mà sư đem cái câu chuyện sư hỏi một vị thầy mà sư học đạo ngày Myanmar mà quý vị biết cái tục lệ bên Miến Điện là ghê lắm, người ta gặp các sư là người ta lại có thể tất cả. Cái sư hỏi và bạch hòa thượng, tại vì sao mà Phật tử khi gặp các sư phải lại? Ngài cười, ngài nói sư đừng có thấy người Myanmar làm vậy mà sư nghĩ họ làm đúng đâu, họ làm theo thói quen thôi. Tại vì trong kinh nói rằng á, các vị trời đó khi mà xuống gặp Phật á, có một cái bài tên Hạnh Phúc Kinh. Người ta kể cho mình nghe một cái câu chuyện là trong khi mà Đức Phật ở cái mà tịnh xá, mà kỳ viên tịnh xá của Trưởng Giả Cốc Cô Độc á, thì đêm khuya có một vị trời. Cái vị trời nó hào quang sáng vậy lắm. Khi xuống gặp Phật mà hào quang chiếu sáng người các kỳ viên tịnh xá. Đó thì cái vị này khi mà tới mà gặp Phật rồi đó, hào quang xinh đẹp như vậy, thì ngài tới gặp Phật đó, ngài đứng qua một bên. Khi mà đứng qua bên mà yên rồi, lúc đầu mới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn là chúng sanh cũng như là nhân loại cũng giống như là các vị trời rồi vậy. Thường đặt cái câu hỏi hạnh phúc là cái gì, làm sao mà tìm kiếm hạnh phúc được. Vì thì xin ngài vì lòng bi mẫn là ngài giải thích để cho tất cả mọi người hiểu. Bởi vì mỗi người giải thích cái chữ hạnh phúc khác nhau, rồi mỗi người tìm kiếm hạnh phúc theo cái đường của mình. Vì thì xin ngài giải thích như thế nào thì Đức Phật mới giải từ từ cho cái vị trời đó nghe. Thì cái vị mà thiền sư và dạy sư mới nói, sư thấy không, vị trời đâu có ngồi mà vị trời đâu có lạy. Cái vị trời xuống gặp Phật rồi là đứng một bên chắp tay kính Phật. Sau khi đã đứng một bên rồi, vị trời ơi mới bạch cho Phật là như vậy. Là mình thấy trong cái kinh đâu có nói là vị trời ngồi xuống và lạy Phật đâu. Như vậy thì vị trời đó không có kính Phật à? Kính ghê lắm chứ. Bởi vì Đức Phật mà khi mà đã thuyết pháp như vậy, tức là ngài biết cái người này cái căn cơ rất là lớn này, và đã có đức tin nên Phật pháp tăng mới hỏi câu này. Do đó mà cái vị sư đó, ngài thiền sư đó vẫn giải tiếp cho sư là cái nhiều có cái phong cách khác nhau của mỗi người để bày tỏ cái lòng tôn kính của mình với Đức Phật, với Đức Như Lai. Không hẳn là mình phải quỳ mình lại mình mới nói. Có người thì đưa hai tay lên đầu vỗ như này, bởi vì cái tục lễ của người ta như vậy. Quý vị có nghe người Tây Tạng không? Họ gặp nhau họ lè lưỡi à? Không biết hả? Bởi vì khi mình lè lưỡi như vậy, sư đọc một cái cuốn nào đó nói rằng là cho cái người đối diện mình biết là tôi không phải là đạo tà. Những cái đạo mà kêu bằng là mà mờ ám rồi vậy, nó bôi lưỡi đen thui à. Đó thì lè lưỡi cho nó thấy tôi là trong sạch này. Lưỡi tôi không có đen này, tức là tôi không có dùng bùa mê thuốc lúa, tôi phá không đâu. Thì ngài nói vậy thì đâu có phải là cứ gặp là lại là được thôi, nghe không? Mà đôi khi ngài còn nói thêm, nói tôi thấy có nhiều người Phật tử họ tới họ lại, nhưng mà họ cấp chuyện gì họ cho chọc vài cái rồi bỏ chạy. Vậy thì cái phải cái lại để đâu phải là kính trọng đâu, phải không? Vậy thì ngài thiền sư này nói cái hành vi cử chỉ bên ngoài đó, không có nói được cái gì hết trơn. Nội tâm mình mới là quan trọng này. Mình có thật sự kính hay không là trong nội tâm của mình thôi. Đó là sẵn đây là sư cũng kể quý vị nghe một câu chuyện khác liên quan tới cái ngài thiền sư mà rất là nổi tiếng là ngài Sotika đó. Thì ngài nói tôi quy y Phật, quy pháp, quy tăng, tôi quy y theo cách của tôi à. Quý vị thấy mỗi lần buổi sáng khi là sư tới trong cái khóa thiền là quý vị xin giới, quý vị đọc xin quy y Phật, quy y pháp, quy tăng, quy y tam bảo. Ngài nói tôi không bao giờ làm vậy, bởi vì tôi không chưa muốn quy y. Bởi tôi hiểu cái chữ quy y là về mình nương tựa nó cái vị đó. Tôi đâu đã thích Phật, cái pháp, cái tăng mà tôi nương tựa, hay bắt tôi quy y được. Quý vị hiểu ý nó không? Chữ quy y đối với tôi rất là quan trọng, chứ không phải nói cái khơi nói quy y Phật, quy pháp, quy tăng thôi. Tôi không làm vậy. Thành ra người ta biểu tôi quy y vô đập kinh quy y tam bảo, tôi không làm. Bởi vì tôi thấy tâm tôi không thật sự là muốn nương nhờ đến Phật pháp tăng là nói gì. Đấy, chứ quy y là trở về mà nương tựa đến Phật pháp tăng mà. Nương tựa là học, học nơi Phật, học nơi pháp nó tăng để mình tu hành, để mà cho bớt khổ nè. Tôi thật sự không phải vậy. Tôi không nương tựa tới chỗ đó được đó. Nhưng mà có một điều là tôi là cái người ngoài đạo. Tôi không tin Phật, tin pháp, tin tăng như cái người Phật tử. Mà tôi là người Hồi giáo mà. Vì vậy đối với tôi là phải phu cho tôi thấy rõ ràng là Phật pháp tăng là giúp đỡ cho tôi thật sự, giúp cho tôi bớt khổ thật sự. Lúc bây giờ tôi mới về nương tựa ra các ngài. Chứ nếu mà ngày nào tôi vẫn chưa kiếm ra được cái đó, câu trả lời đó, tôi chưa muốn quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Đó là cái phần đầu, bây giờ cái phần tiếp này. Quý vị muốn nghe không? Hả? Nè, là để bữa sáng tối nay. Nói mừng nữa mà hỏi lại mới hấp dẫn chứ.
Đang căng thẳng mà.
Hả? Trời đất ơi, sao để sư uống miếng nước cho nó bớt căng thẳng. Sao quý vị muốn không? Muốn thì sư tiếp, còn không muốn thì thôi. Cái rồi ngài nói tôi là cái thằng mà từ nhỏ tới rất là tâm suy nghĩ, suy nghĩ rất là dữ, cái gì tôi cũng suy nghĩ hết trơn à. Tôi nghĩ tại sao con người nó sống trở lại đây, tại sao như vậy, tại sao khổ từ đâu mà ra, ai làm cho mình khổ như thế này, hoặc giả là tại vì sao mà mình đối xử với nhau như vậy, tại sao mà có người thì thương cha thương mẹ mà như tôi là không thương cha mẹ tôi được. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi khắc khẩu với ba tôi à. Nhất là ba tôi. Tôi không thể nào tôi cách ở lòng với ba tôi được. Rồi ngài cứ đặt rất là nhiều câu hỏi. Mà sau này ngài thấy là ở một cái tuổi mà trẻ như mình có 14, 15 tuổi mà sao mà cứ ngồi mà thắc mắc như vậy. Là tại vì trước đó, đó ngài gặp mấy cái ông cha, mấy ông phe đó. Thiên Chúa ở trong cái nhóm mà kia, mà những cái người mà đi truyền đạo ở bên Myanmar đó. Ngày vô ngày học trong cái trường có mấy thầy đó, thì ngày nói tôi gặp được một ông cha mà ông này cũng là cái tâm suy nghĩ cũng rất là dữ. Thành ra ông nói, ông khuyên tụi tôi á, là khi mà học và biết đọc rồi đó, cho sách đọc, đưa ra những cái đề tài khác nhau về vấn đề tôn giáo, về vấn đề xã hội, đủ thứ chuyện à. Mà cái vị này là có một cái hay là ông đưa mình một cuốn sách này đọc, có cái vị này nói như vậy, ông đưa thêm một cuốn sách khác nó ngược trở lại, rồi ông hỏi bây giờ ai nói đúng. Ông nói khi tụi tôi trời nhức đầu luôn. Nhưng mà rất có những cái đề tài rất là thích thú. Ông nói tại ngài thiền sư này nói tại vì tôi đã được huấn luyện nhiều năm trời từ nhỏ tới lớn trong cái quan cảnh. Vì vậy đối với tôi vấn đề nào tôi cũng hỏi trở lại hết trơn. Tôi không bao giờ take for granted là cái này đúng cái này sai. Những cái gì mà ba tôi nói tôi luôn luôn tôi xét lại hết trơn. Mà ngay cả khi mà tôi nói nữa rồi tôi cũng xét lại qua thử tôi có nói có đúng không, hay là tôi vì ghét ba tôi do đó tôi nói như vậy đó. Thì bây giờ thôi sẽ để cái chuyện nó qua bên, bây giờ mình trở lại cái chuyện quy y Phật pháp tăng. Cái rồi ngài nói vì cái tâm tôi nó suy nghĩ như vậy do đó tôi nghĩ không biết tôi hành thiền có được không. Tôi ngồi tôi thấy cái tâm tôi nó nghĩ lang thang, nó nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia đó. Thì mà phương pháp có thầy tôi dạy là phương pháp thiền định, bắt phải chú tâm rất nhiều trong hơi thở, cứ đem trở về lại chú tâm, mà tôi thấy nhức đầu quá tôi chịu không được. Đó thì ngài nói không biết là ngài đi gặp một phương pháp rồi đấy, cứ để yên cho nó, chỉ duy trì trách nhiệm hay biết cái thôi, thì cái giống pháp tâm mình tập đây này, thì nó cứ mỗi lần tâm suy nghĩ, tôi chỉ biết tâm suy nghĩ, tôi nhắc tâm là cái này là tự nhiên của tâm, bản chất của tâm là suy nghĩ, mà ngài nói tôi chỉ hiểu về lý thuyết thôi, thì tôi cũng chưa có biết rõ một cách rõ ràng là bản chất của tâm suy nghĩ rồi, và tôi cứ làm như vậy patiently, tôi cứ hễ mà tâm suy nghĩ tôi biết tâm suy nghĩ, tôi trở lại hơi thở, tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở, tới một lúc cái tâm tôi đứng nó không còn suy nghĩ nữa, trời ơi có một vài second này, trời tôi thấy yên lặng, nó an lạc quá trời quá đất. Thì ngài nói từ lúc đó tự nhiên tôi quỳ xuống, tôi nói con xin quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Vì vậy bây giờ đó tôi tiếp cận với những cái người mà hành giả người Tây, tôi mới hiểu họ là những người giống tôi. Tâm họ cũng suy nghĩ rất là dữ và họ không có thể tin một cách dễ dàng giống như người Myanmar là người Việt Nam. Mình đi tiếp cận với đạo Phật bằng đức tin, còn những người này họ tiếp cận bằng cái lý trí của họ không ạ? Cái chừng nào mà họ chấp nhận cái đạo họ mới, chứ còn không phải là không phải nói vậy mà tin. Vì vậy khi mà tôi thấy rằng chính cái sự tu tập này, cái hành thiền này nó giúp cái tâm tôi trong một vài cách thôi đứng yên một chỗ, gọi là định tâm, và tôi mới hiểu cái định tâm nó đưa đến sự an lạc là vậy đó. Khi cái tâm mình nó bớt suy nghĩ rồi, nó ngưng lại rồi đó, thì cái tâm mình nó yên rồi đó, ấm yên rồi, thì cái hình ảnh mà trong kinh nói rằng cái định tâm nó giống như ngọn lửa của một cái đèn cầy mà ở cái chỗ bắn gió, nó đứng yên như thế nào, tâm tôi như vậy mà rất là nhanh, chừng một vài second thôi là nó quay trở lại liền tức thì. Nhưng mà đủ rồi, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, đây là cái con đường đúng này, đây là con đường phải đi này. Tôi chưa biết sâu xa những gì mà Đức Phật dạy, mà tôi hiểu rằng là cái phương pháp thiền định này rất là tốt. Phương pháp thực tập thiền để mà huấn luyện cái tâm này là phải có cái phương pháp này mới giữ cái tâm mình yên ổn được thôi. Và khi mà tâm mình yên ổn, tâm mình nó rất là trong sáng, và lúc bây giờ mình mới thấy rõ cái vấn đề. Lúc đó bây giờ khi mà tâm tôi mà nó tập hoài nó yên rồi, giờ tôi hiểu. Tôi hiểu tại sao mà người Tây Phương nó bị kẹt như vậy, tại sao mà nó suy nghĩ kiểu đó, tại sao mình cũng suy nghĩ kiểu đó, rồi tại sao giữa mình với cha mình tự nhiên nó có những cái xung đột như vậy. Tâm yên là tự nhiên nó sáng ra. Hết. Hết thì nói hết cái gì nữa?
Giống như chưa hết.
Hả? Giống như chưa hết? Sao mà chưa hết được? Ủa? Còn vài phút nữa, quý vị muốn hỏi cái gì quý vị? Quý vị có nghe một cái bài pháp mà gọi là cô đơn giữa chỗ đông người chưa?
Chưa.
Chắc chắn là chưa rồi. Cũng ngày này nói này, ngày này giảng này. Phải cần Sotika đó. Khi dịch cái bài đó từ tiếng Miến, từ một cái cuộn băng của người Miến, cho không có trong mấy cái cuốn mà sách của ngài không thấy có nào nói về cái bài này. Rồi cái gì đây, the loneliness, cái gì này? In the crowded, từ như vậy đó, nghĩa là ở trong đám đông mà mình thấy cô đơn. Hả, quý vị nào nhớ cái cuốn đó, nó cũng làm cuốn sách bằng tiếng Anh, ngài lấy cái tựa đề của một cuốn sách bằng tiếng Anh để thuyết cái bài pháp này. Đây là cô đơn mà giữa chỗ đông người mà tâm mình cô đơn á. Có thì sư hiện tại bây giờ sư không có cái bài này, sư không có nói được, để khi nào sư kiếm ra được thì sư mới nói được cho quý vị cho nó đàng hoàng tử tế không. Nhưng mà điều cái câu chuyện đầu tiên là sư rất là ấn tượng mà ngài kể đó, nhưng mà cũng cần hết giờ đó. Hả? Kể cái câu chuyện đầu tiên để mà dẫn vô trong cái cuốn sách này đó, cái câu chuyện cũng rất là hay nữa, có vậy không?
Thấy cái đề là
thấy cái đề hay hả? Mà câu chuyện nó cũng rất là hay nữa, mà câu chuyện nó thực tế bên xứ Mỹ này nghe, chứ không phải là câu chuyện ngài đem đâu và bên Myanmar, bên Việt Nam này ngài nói cho mình nghe. Anh này chắc tới giờ mà tập rồi đó hả? Thôi chắc phải ngừng lại cho rồi, tới giờ rồi mà. Hả? Uống rưỡi còn 5 phút nữa luôn mà. Còn 5 phút nữa. Hả?
Đang hay lắm, sự là không.
Cái câu chuyện là ông kể một cái câu chuyện, ông nói lúc đó là ngài ở tới qua bên Mỹ này, ngài ở trên một cái chùa đó mà sư biết, ở trên vùng Buddha Creek ấy. Vùng đó là vùng Santa Cruz đó, cái gì đó, thì nó tự nhiên ban đêm nó có người gõ cửa phòng thôi, mà tôi hỏi ai đó thì cái người mà quản lý ở trong chùa lên tới gặp tôi. Mới nói rằng là dạ thưa sư, ở dưới đó ở ngồi dưới chánh điện có một cái bà đang chờ. Hỏi bà người nào vậy? Nó bà người Mỹ. Cái cô thôi, sau này tôi biết là đây, cái này cô chứ không phải bà, còn trẻ mà. Thì cô này cô nói rằng là cô muốn gặp một cái người nào đó để giúp cô. Vì cô biết ở đây là một cái tu viện. Thì cô nghĩ rằng cái thể mà tu viện thì rất là sẽ chắc chắn là có nhiều người giúp cô để mà giải quyết cái vấn đề mà cô đang khổ quá, cô chịu không nổi. Đó thì sư có thể giúp được không? Cái ngài nói thì tôi phải ráng cho tôi, thật ra tôi cũng không biết nhiều về người Mỹ. Nhưng mà cái anh mà thị giả đó thì anh nói ngài này ngài rất là biết cái tâm của người Tây Phương. Thì vậy tôi lên tôi mời ngài thứ nhất, và người thứ hai nữa là ngài nói tiếng Anh giỏi đó. Thì khi ngài thiền sư đi xuống thì thấy cái cô này, cô mới nói rằng là thế này, là tôi hiện tại bây giờ tôi có nhiều câu chuyện buồn phiền trong nội tâm tôi lắm, và tôi trong tâm của tôi nó cứ vơ vẩn cái ý là muốn tự tử chết. Bây giờ tôi muốn gặp một vị nào ở trong chùa, ai cũng được, giúp tôi qua thử. Mà cái việc trước tiên mà tôi cần giúp cho tôi ngủ được, bây giờ tôi mất ngủ dữ quá. Đó thì ngài nói trong cái cuốn sách, ngài nói tôi nhìn cái mặt vẻ mặt á, tôi thấy cái cô này lờ đờ lắm, không có tỉnh táo. Có thể là xì cái ma túy hoặc rượu chè là cái gì không biết. Nó cũng mắt rất là lờ đờ. Đó, mà cái giọng nói rất cũng nhợ nhợ nữa. Thì cô nói rằng là cô mất ngủ dữ quá, bây giờ có ai trong chùa nó có thể giúp cho cô làm cái sao mà kiếm được giấc ngủ. Thì ngài hỏi vậy cho cô mất ngủ là nó nói, gần như là buổi tối không bao giờ tôi ngủ mà cả tháng rồi. Tôi nằm chỉ chợp mắt một chút kìa. Mà ngài hỏi vậy thì cô có những cái chuyện gì đau khổ trong nội tâm, nó khổ ghê lắm. Tôi khổ từ nhỏ tới lớn à. Rồi cũng bắt đầu kể ra cái cuộc đời của cô cho ngài nghe. Thì mà cái câu chuyện mà cô này nói thì không thấy mention tới trong cuốn sách. Nhưng mà ngài chỉ nói với cô, nói thôi bây giờ cô ráng cô tập về tâm từ qua thứ sau. Thì mình xuyên qua những cái lời mà ngài hỏi cô thì mình hiểu cái câu chuyện của cô này. Thì ngài hỏi, ngài nói trước tiên á, hợp tâm từ thì cô hỏi liền, cô hỏi khi mình tập tâm từ này mình ngủ có được không? Thì ngài nói ngủ không được là tại vì tâm mình suy nghĩ nhiều quá. Đôi khi nhờ tập tâm từ tâm mình yên ổn xuống có thể là mình ngủ được. Đó, nhưng mà cái này là chỉ nói vậy thôi, nhưng mà tùy theo mỗi cá nhân nữa. Chỉ có cái thiền tập thiền Vipassana đó thì may ra mới chữa trị được cái vấn đề mất ngủ, bởi tâm mình suy nghĩ dữ quá mình ngủ không được. Cô nói đúng rồi, tâm tôi suy nghĩ lắm, chuyện đau khổ không à. Thì bây giờ đó hỏi thì bây giờ ông chỉ cho tôi tập tâm từ làm sao? Thì ngài nói tập tâm từ là mình rải cái tâm từ mình tới chứ. Nếu là cô là người đàn bà thì cô rải tâm từ tới cho mẹ cô này. Nếu đàn ông thì cô rải tâm từ tới cho cha cô. Cô nói mẹ ba tôi không bao giờ. Never. Tại sao như vậy? Tại vì ba tôi là một cái thằng nghiện rượu. Từ nhỏ tới lớn. Từ khi mà tôi lớn lên đến bây giờ tôi thấy ba tôi là một cái thằng nát rượu. Uống rượu về còn đánh mẹ tôi nữa. End up bằng cách chết vì đau ung thư gan. Không thể nào mà tôi rải tâm từ cho ba tôi được. Tôi không thể nào mà tôi thương ba tôi được. Thương ai thì thương ba tôi là không rồi đấy. Never. Rồi bây giờ nó thôi bây giờ đó còn mẹ cô thì sao? Thì bây giờ đó không rải được cái người này thì bà ngài không muốn biết người nào nữa thì ngài hỏi gì còn mẹ cô ra. Mẹ tôi cũng vậy. Con không thể nào mà thương mẹ con được, là từ lúc mà ba con mà bỏ đi rồi là mẹ con đi theo bùa mình. Con với thằng em con trời ơi làm cực khổ. Cùng cuộc cái tuổi trẻ không có tuổi thơ nữa rồi. Thằng em con thì nó đi theo đường đó, con đi theo đường của con, vì vậy con dính một cái chuyện nghiện ngập này kia kia nọ là tại vì mẹ bỏ rơi. Hỏi cái người nào ở trong gia đình cô cũng nói một trả lời hết. Thì ngài nói một câu, ngài nói rằng là trong cả cái thế giới này gần 4 tỷ người mà tôi thấy cô không có thương ai hết trơn. Tôi hỏi người nào trong gia đình cô cũng thương ai hết. Tôi cũng ngạc nhiên. Đây là một lần đầu tiên mà tôi thấy một cái người mà cái tâm, cái sân hận mà đau khổ như thế này. Cô có kể sơ sơ, cô nói mẹ cô đó, bà ở đâu nó không biết. Thế bà kêu điện thoại về thì nó mẹ đừng có kêu điện thoại, tôi không có nghe, đừng có kêu điện thoại. Cho bà nói bà năn nỉ, bà nói thôi bây giờ đó, nếu như mà mẹ bà điện thoại đó, nếu có lần nào mà mẹ ghé San Francisco thì mẹ thăm con chút được không? Bà tới đây là tôi nhảy cầu tôi chết rồi. Nhảy cầu Bay Bridge tôi chết. Tôi tử luôn. Thì cha em thương, mẹ em thương, anh thương em, chị em thương, bạn bè có người nào mà cô này thương hết. Thì ngài nói tôi ngạc nhiên quá, một cái người mà trong cái thế gian này biết bao nhiêu mà cuối cùng cô không thương hết, ai hết trơn. Khi mà ngài nói câu đó thì cô nói cô feel bad à. Cô nói tôi cũng có thương người nhưng mà cô, tôi không dám nói với sư. Cũng có thương chứ. Chứ biết quý vị biết cô thương ai không? Cô thương con chó. Mà cô nói con chó này cũng phải cô này, cũng có hàng xóm này. Cô của người hàng xóm thôi nhưng mà cô thương chó này quá. Thì cô có kiếm phương tiện cho nó ăn uống để vậy đó. Nhưng mà của hàng xóm chứ không phải gì của cô. Tôi có thương chứ. Thì ngài nói tôi nghe được thì tôi mừng quá. Thì hãy bắt đầu bằng chó đi. Đại tâm từ trong chó. Bây giờ cái này là không, hoàn toàn không có trong kinh điển. Cái này là ngài tự biên tự diễn lấy à. Chứ đâu cũng nói thả cho chó cho mèo đâu. Vậy mà quý vị biết nó như thế nào đó. Rồi cô nói bây giờ đó, con muốn mà tập cái này đó, con xin thầy cho con ở trong chùa được không? Thì mình gì đây mà ngài nói bây giờ xuống hỏi mấy cái ban điều hành như thế nào cho phép ở. Thì nếu mà cô ở được thì cô ở đây, tôi sẽ chỉ cho cô tập tâm từ, bắt đầu con chó đi. Thì cô tập như vậy thì ngài viết trong cuốn sách nói là một cái phép lạ. 6 tháng sau cô nói thưa sư, bây giờ con tập rồi, tâm con yên rồi, con cũng bớt sử dụng ma túy. Ma túy đó ngài, trong cái rượu mắt mà là đờ như hồi nãy thì mình thấy ma túy. Bây giờ con bớt sử dụng ma túy rồi, vì là con bớt ghét rồi. Còn con nói với má con khi nào mà má ghé sang Mexico xuống đây con gặp má. Con cũng muốn có cái ý định tự tử như hồi trước nữa. Hồi trước là con hâm á, tới đây mà tôi không chịu là tôi tự tử tôi chết à. Hâm vậy bà mới sợ, bà không tới thôi. Cần cảm bao nhiêu mà cần tới. Với là bà nói rằng là cô này cô nói với ngài rằng là tôi tập với là tôi nghe sư giảng về đạo Phật à, tôi cảm nhận rằng là hễ khi mà mình cá nhân mình không thương mình như thế này á thì chắc rồi mình sẽ không thương ai hết. Nào là đúng quá. Vì vậy cái phương pháp đầu tiên mà tôi chỉ cho cô dạy về tâm từ là, tức là tôi mong cô chỉ cần đối thương một cái vật nào đó thôi để đổi lại cái habit của mình mà. Thì trước giờ mình ghét hết tất cả mọi người, gặp ai mình cũng